This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôn Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga và Khôn Nguyên.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Khôn Nguyên và chị Vũ Thanh Thủy. Thì hôm nay chúng ta trở lại chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong khi ở ngoài kia đẹp quá, thấy Khôn Nguyên cứ hỏi là con nai vàng ngơ ngác ở đâu rồi. Chị Thủy có đi bắt được con nai vàng nào đem về Nguyên không?
Con nai vàng thì chắc là phải chờ, nhưng mà chúng ta không cần chờ bầu cử nữa, tại vì bầu cử đã kết thúc rồi. Thì bây giờ là thời điểm chúng ta cùng nhìn về phía trước, chứ không phải chỉ nhìn để mà kiếm con nai vàng hả cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Dư âm bầu cử đó mặc dù đã qua đúng một tuần rồi, nhưng mà những kết quả, cũng còn một số kết quả vẫn chưa rõ ràng, thành ra mọi người vẫn có ý chờ xem như thế nào. Cho nên đây sẽ là chương trình chót về vấn đề bầu cử. Hy vọng chương trình này sẽ đem lại nhiều điều tích cực. Nó sẽ làm tăng niềm vui của những người mà ủng hộ ông Trump, và nó cũng làm giảm đi cái nỗi buồn của những người mà ủng hộ bà Kamala Harris, khi mà người dân Hoa Kỳ cùng cố gắng tìm những cái điểm chung tích cực để mà nhìn tới tương lai của nước Mỹ. Mặc dù tương lai này không biết như thế nào, những người mà ủng hộ bà Kamala Harris sẽ thấy rằng cái tương lai này sẽ rất là u tối, trong khi những người ủng hộ thì lại rất là vui mừng cho là sẽ tốt. Cho nên là những người làm truyền thông Việt ngữ, chúng ta sẽ cùng thính giả đón xem, nhìn xem 4 năm tới sẽ như thế nào. Như vậy nó sẽ củng cố được cái niềm tin của những người tin vào ông Trump, hoặc là nó sẽ xác định được những cái lý do mà bên đảng Dân Chủ đã cho ông Trump là sai. Chúng tôi là những người làm truyền thông rất tò mò về những cái điều này, thành ra cũng rất là muốn chờ đón xem 4 năm sắp tới sẽ ra như thế nào nha.
Vâng, trong một cái xứ dân chủ đó, thì hay là trong một cái buổi hội họp dân chủ nào cũng vậy, nếu mà đã gọi là dân chủ mà bỏ phiếu đó, thì khi mà đa số thể phải thắng thiểu số, và cái người đó thiểu số đó phải chấp nhận cái điều, cái kết quả đó, chứ không thể nào nói, ô tôi không có bỏ phiếu bầu cho nên là tôi không có chấp nhận cái điều đó, là cái điều đó là cái điều mà phản dân chủ. Thành không thể nào nói rằng cái với cái sự mà thắng của một cái đảng nào đó, thắng của một cái ứng cử viên nào đó, ví dụ như ông Trump chẳng hạn, thì đi về thì cứ dậy nảy lên nói rằng no, he's not my president, he is a president. Khi mà đã có người cái lòng dân, lòng người rồi, lòng trời rồi, thì khi mà được đó được bầu ra một vị nguyên thủ ra thì chúng ta phải tôn trọng pháp luật. Và vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng ông Trump nên bắt tay vào những cái kế hoạch mà ông đã hứa với quốc dân đồng bào để ông làm thật là tốt. Còn bên phía bà Kamala Harris thì cũng phải là support cho cái người mà đã thắng cử để mà đưa đất nước Mỹ trở lại một cái sự vĩ đại giống như trước kia. Chứ không thể nào mà bây giờ mà cứ hai bên là cứ nói qua nói lại. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng với đảng Cộng Hòa thì họ thắng đã được cả Hạ viện rồi. Thì bây giờ có đếm phiếu thêm đi nữa thì chắc chắn rằng đảng Dân Chủ cũng không có qua khỏi được. Cho nên là ông Trump thắng được hành pháp, tư pháp và lập pháp luôn đó chị Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta cũng nghe báo đài nói nhiều rồi, Nhưng mà đây là cái thời điểm mà người Mỹ cũng như cộng đồng người Việt của chúng ta nên đoàn kết lại để mà có thể đưa đất nước Hoa Kỳ tiến lên trở lại. Tại vì chúng ta đã trải qua 4 năm đầy những cái thách thức và biến động rồi, thì ai cũng hy vọng là đời tổng thống mới lên sẽ có nhiều thay đổi, mang lại cái cuộc sống ấm no hơn cho người dân, đất nước phồn thịnh hơn, rất là nhiều những cái hy vọng. Và điển hình đó thì không biết phải là thật hay là đùa, tại vì ông Trump đã đề nghị phía Cộng hòa sẽ trả cái số tiền 20.000 Mỹ Kim mà nhóm vận động tranh cử của bà Harris đã còn thiếu sau khi kết thúc cái chiến dịch, như là một cái hành động để thể hiện sự đoàn kết. Nhiều người thì nói rằng là đây cũng chẳng qua chỉ là một cái hành động giả lả của ông Trump thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy là chính ông Trump cũng mong muốn cái sự đoàn kết trong toàn bộ, không phải chỉ người dân mà trong bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ nữa đó cô Thủy.
À, đúng như vậy, chắc cô Nguyên định nói tới 20 triệu mà phía bên
đảng 20 triệu ít quá.
Bên đảng Dân Chủ còn thiếu, mặc dù họ đã thâu được, đã tiêu được hơn 1 tỷ Mỹ Kim trong cái chiến dịch tranh cử này. Và đúng như vậy, nước Mỹ sẽ không thể nào mà trở nên tốt đẹp hơn nếu mà người dân Mỹ không cùng lòng với nhau để xây dựng đất nước này. Đây là một cái giai đoạn khá là quan trọng. Cho nên dĩ nhiên ai thắng thì mình cũng sẽ phải chịu theo, dù là đồng ý hay không đồng ý cũng phải chịu theo cái quyết định chung của ý dân. Nhất là kỳ này cái ý dân tỏ lộ một cách rất là rõ ràng. Chứ chắc là những người mà bầu cho ông Trump nhiều như vậy đã là vì thích ông Trump, chắc không ấy, không biết sẽ có bao nhiêu người thích ông Trump. Tuy nhiên có lẽ là cái chính sách 4 năm qua của Đảng Dân Chủ, nhất là cái vấn đề mà dùng phá thai như là cái lý do hàng đầu số 1 ưu tiên để mà bà Kamala Harris vận động, hay là mở cửa biên giới cho người dân tràn vào. Không phải chúng ta là người tị nạn mà hay là người di dân mà chúng ta lại chống lại những sắc dân di dân khác. Không phải, nhưng mà khi mà cho tràn vào một cách tự do, bất hợp pháp, không qua một luật lệ thủ tục nào cả, thì có lẽ bất cứ người Mỹ nào, dù là di dân hay không di dân, cũng thấy khó lòng yên tâm được với cái chính sách đó. Thành ra đây là cái lúc để mà mọi người cố gắng ngồi lại với nhau để có thể nhìn được những điều tốt đẹp hơn. Không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này. Chúng tôi vẫn biết rằng rất nhiều quý thính giả rất là buồn. Chúng ta hãy nhìn xem cái bài nói chuyện của bà Kamala Harris khi mà bà chấp nhận thua cuộc á. Trời ơi, nhìn xuống những người tham dự đó, cái giới trẻ, nhất là những cái cô gái trẻ, họ khóc nức nở. Khi mà chứng tỏ thấy đây cũng là cái nhiệt tâm, nhiệt lòng của rất nhiều người cũng đã ngả theo phía bà Kamala Harris. Bên thắng cuộc, dù có tự mãn như thế nào, tự hào như thế nào, khi mà thắng hết tất cả hành pháp, tư pháp và lập pháp, thì cũng vẫn phải xác nhận rằng bà Harris cũng có, bên Đảng Dân Chủ cũng có rất nhiều người ủng hộ. Bây giờ làm sao có thể mà hàn gắn được những cái sự rạn nứt này, làm sao có thể hòa giải được cái sự khác biệt này? Đầu tiên có lẽ phải phát xuất từ chính mỗi người chúng ta, nhất là trong gia đình mình. Nếu mà thí dụ cha mẹ ngả theo Cộng hòa, con cái ngả theo Dân Chủ, thì đây là cái cơ hội để mà cùng tìm một cái cách, phương cách hòa giải với nhau. Không biết quý khán giả có cái giải pháp nào, hay có cái đề nghị nào, đã có cái kinh nghiệm nào để thực hiện cái sự hòa giải này hay không? Thì lát nữa xin mời quý khán giả gọi vào qua số 7136648002. Riêng Khôi Nguyên thì nghĩ sao, làm sao hòa giải đây?
Dạ vâng, thì cái vấn đề hòa giải đó, thì cá nhân Khôi Nguyên nghĩ rằng là chúng ta nên đặt cái lợi ích của đất nước này lên hàng đầu. Bây giờ đó thì dù coi chúng ta có ưa hay không ưa thì ông Trump cũng sẽ làm tổng thống thôi. Nên vì thế cùng chờ xem cái tương lai ổng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Chứ còn bây giờ mà dù cho có không đồng ý thì chúng ta đâu có làm được cái gì đâu. Có nhiều người còn kêu gọi rằng là không chấp nhận ông Trump làm tổng thống, hoặc là gọi đòi ký thỉnh nguyện thư này nọ kia. Cái điều đó hoàn toàn là vô nghĩa, tại vì bây giờ chính ông Biden và bà Harris đều thừa nhận cái điều đó, thì chúng ta có chống đối cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cả cô Thủy. Dạ vâng, cô Thu Nga.
Vâng, thì đúng như vậy, thì chúng ta cùng nhau mà để mà hỗ trợ và khuyến khích tất cả những cái người mà có bất đồng ý kiến với nhau. Tại vì tổng thống nào thì cũng sẽ là cố gắng làm cho đất nước Mỹ này phồn thịnh. Và ông Biden cùng với bà Harris đã cùng tham dự lễ tưởng niệm cựu chiến binh, và hai người này xuất hiện từ khi mà ông bà Kamala thất cử. Thì tại đây thì chúng ta cũng thấy rằng tất cả mọi người hướng về đất nước Việt Nam, đang hướng về làm xây dựng cho đất nước Hoa Kỳ, cũng như là tất cả mọi người đều tri ân những người mà đã nằm xuống bảo vệ cho Hoa Kỳ cũng như là bảo vệ cho thế giới. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng sau cái cuộc bầu cử này thì mặc dù là phân tích ra là tại sao ông Trump thắng cử mà bà Kamala Harris thất cử, nhưng mà rồi đó là chỉ có nghĩa là cái ý kiến của chúng ta mà thôi, chứ còn không phải vì cái vấn đề mà nói rằng bây giờ ông Trump đắc cử rồi thì ông sẽ đưa ra một cái danh sách trả thù. Đó là những cái luận điệu mà nó rất là vu vơ. Nếu mà đã một là tổng thống của đất nước Mỹ thì làm sao mà có cái việc mà gọi là trả thù như vậy được. Cho nên khi mà làm những cái điều gì cho ông Trump mà ông thấy rằng nó không có được, thì giống như ông Biden khi mà ông lên thì ông cũng lật ngược hết tất cả những cái chính sách của ông Trump. Thì bây giờ ông Trump lên, ông thấy là chính sách của ông Biden không được, thì có những cái điều gì không được thì ông cũng sẽ là làm lại hoặc là ông lật ngược. Thì cái đó mình không thể gọi là trả thù được, phải không Khôi Nguyên với chị Thủy?
Dạ vâng, thì cái vấn đề khi mà vận động tranh cử đó thì đảng Dân Chủ có thể nói thế nào cũng được, nhưng mà để có trả thù hay không thì chúng ta cũng phải chờ thời gian. Nhưng mà tính đến lúc này thì chưa thấy ông Trump gọi rằng cái gì gọi là để mà gọi là trả thù cả. Chỉ có rằng là ổng bổ nhiệm người này, bổ nhiệm người kia, hoặc thực hiện những lời hứa của ổng khi tranh cử thôi, chứ chưa hề thấy một cái hành động nào gọi là trả thù như là đảng Dân Chủ đã đưa ra cả đó cô Thủy.
Không biết quý khán giả nghĩ sao về điều này, liệu có cái giải pháp nào? Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có cái vấn đề trả thù. Đây không phải là một cái xứ cộng sản giống như bên Việt Nam mà khi thắng toàn diện cả miền Nam rồi mà vẫn quay qua trả thù. Tới bây giờ 50 năm sau cũng vẫn còn tiếp tục trả thù. Thì là cái điều đó cho thấy một cái chính sách vô cùng khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội. Và đó có lẽ cũng chính là lý do đã khiến cho đa số người Việt Nam đó chống lại, tại vì cho là đảng Dân Chủ quá đi gần với lại chủ nghĩa xã hội. Những cái phương thức, những cái cách thức có vẻ thân thiết với lại cái chủ nghĩa xã hội này. Và điều đó đã đẩy rất nhiều cử tri về phía của ông Trump. Chỉ vì cái lý do này, chỉ vì cái kinh nghiệm đau thương của chúng ta. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của những người dân xấu lông nong trong nước Mỹ thì họ thấy gì thì gì. Thì Thu Nga và Khôi Nguyên ơi, cũng chỉ là 4 năm thôi. 4 năm rồi cũng sẽ qua rất nhanh, dù có thế nào đi chăng nữa. Thành ra chúng ta hãy cứ bình tĩnh chờ xem. Và rồi hy vọng rằng nếu mà mọi chuyện tốt đẹp hơn thì mình cũng thấy rằng những điều ông Trump nói có đúng hay không. Tại vì ông không phải là một chính trị gia thì có thể sẽ giữ lời những điều ông nói. Còn nếu ông không giữ lời được thì từ đó mình sẽ hiểu rõ, thấy rõ cái con người của ông hơn. Mà nhiều người vẫn chưa rõ. Ngược lại phần bà Kamala Harris cũng thế. Đây cũng là cái cơ hội để cho đảng Dân Chủ xét lại cái chính sách của họ. Đôi khi đi quá đà về phía tả, quá sâu, quá xa về những cái tách xa rời khỏi quần chúng. Chính vì vậy không phải chỉ là những cái lá phiếu bầu của cử tri đoàn, mà kể cả những lá phiếu của đa số người dân đó, phiếu phổ thông đó, cũng hoàn toàn kỳ này toàn bộ về phía ông Trump phải nhận đây là một chiến thắng mà có lẽ ai cũng ngạc nhiên. Không phải chỉ bên đảng Dân Chủ bị sốc, mà ngay cả những người cử tri thường đó cũng sẽ bị sốc. Chúng ta cũng không quên rằng trong chương trình này, những cái tuần trước đây đó, rất nhiều thính giả gọi vào, mặc dù ngay cả những người họ ủng hộ ông Trump và họ nói họ bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng ông Trump có thể sẽ thua. Thành ra cái chiến thắng này có lẽ chính ông Trump cũng không ngờ, cũng giống như năm 2016. Vậy đó, chị Thu Nga.
Vâng, thì chúng ta thấy là cái kỳ mà ông Trump mà đấu với bà Hillary Clinton đó, bà Hillary Clinton là một chính trị gia gọi là lão luyện xuất sắc, và ông đã thắng được. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng tới năm 2020 thì cái cuộc thua đó có nhiều cái bí ẩn mà bây giờ người ta cũng chưa có chắc chắn là như thế nào. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta phân tích lại những cái lợi thế của ông Trump mà người ta thấy rõ ràng rằng ông thắng với cái áp đảo là phiếu phổ thông rồi phiếu cử tri đoàn Rồi thành ra cái sự chiến thắng này của ông không thể nào mà có thể là phủ nhận được. Và ông đã có cái kế hoạch là đàng hoàng ông đưa ra, nào là di dân khủng bố về cái việc mà dưới cái thời của ông Biden và Kamala Harris thì chúng ta cũng thấy rằng di dân này khủng bố này buông cái việc mà đi tràn vào cái biên giới đó là có những cái thành phần mà khủng bố buôn bán ma túy. Rồi có những cái điều mà người dân Mỹ cảm thấy là bây giờ họ không thích hợp nữa. Còn bà Kamala Harris thì đúng như vậy, bà không có đưa ra một cái chính sách nào gọi là cho nó rõ ràng, mà bà chỉ cổ suý cho cái việc mà phá thai, rồi giảm đi tội phạm. Rồi cho nên là chúng ta thấy là cái điều đó là cái điều mà người dân Mỹ họ đã nhìn vào hai ứng cử viên để họ chọn cho mình một người mà có thể là lãnh đạo đất nước được. Thành ra bây giờ đó là cái cuộc bầu cử đã qua rồi, ngày 5 tháng 11 cũng đã qua rồi. Thì bây giờ tới là hướng tới tương lai để mà có thể là xây dựng đất nước, chứ không có nên chỉ trích lẫn nhau đó, cái ông này với bà kia tại vị tại Mỹ, hay là ông không phải là tổng thống của tôi, vân vân và vân vân, thì chúng ta thấy không nên. Vì vậy cho nên trong chương trình này chúng tôi cũng kêu gọi thính giả, đó là chúng ta bàn với nhau một cách rất là ôn hòa để cho biết là tại sao mà ông Trump đã ông thắng vẻ vang như vậy, và tại sao bà Kamala này bà bị thua, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì cái vấn đề thắng thua đó bây giờ chúng ta có tranh cãi nó cũng vô nghĩa lắm, tại vì đã ông Trump đã được công bố chiến thắng, mà bây giờ thượng viện lẫn hạ viện thì cũng đều đã chiến thắng thuộc về phe Cộng hòa rồi, thì nếu mà còn để gọi là tranh cãi thắng thua đó thì thật sự quá vô nghĩa đi. Cái bây giờ chúng ta cần đó là nhìn về phía trước, nhìn về 4 năm nữa, xem thử xem rằng là những cái lời hứa của ông Trump có thật sự ổng làm được hay không, hay là chỉ hứa như những chính trị gia khác hay thôi. Và những người ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì chắc rằng bây giờ họ cũng đang xem thử xem thất bại lần này là do đâu, để mà rút kinh nghiệm cho 4 năm sắp tới. Chứ còn bây giờ mà nếu mà gọi rằng là để tranh cãi nữa thì hầu như rằng là không ai đi tranh cãi, tại vì cái thế trận nó đã tàn rồi, nó cái cuộc đua nó đã xong rồi, mà tranh cãi nữa thì quá vô vị, cô Thủy.
Vâng, đúng là đúng như vậy. Cho nên chúng tôi muốn mời gọi quý khán giả gọi vào nghĩ xem rằng bây giờ chúng ta nên làm như thế nào để mà hòa hoãn với nhau, để hòa giải giữa hai phe, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người bạn khi mà khác chính kiến, và giữa tập thể cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở tại tiểu bang Texas này, ở Houston cũng như ở Dallas, làm sao để cho hai bên đến gần nhau hơn và nhìn được những cái và bỏ qua được những cái sự khác biệt về về chính kiến này, mà qua đó cùng chờ đợi xem những gì mình có thể đóng góp được cho đất nước này thì đóng góp, còn không chúng ta chờ đợi để xem rằng kết quả 4 năm sắp tới sẽ ra sao, phải chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Thành ra chúng ta cứ chờ coi, bây giờ khoan vội nói rằng ông Trump này to mồm hay ông Trump này nói nhiều mà chẳng có làm được bao nhiêu. Cứ nhìn cái chính sách của ông năm 2016 thì chúng ta cũng thấy rằng có một cái khoảng thời gian mà chúng ta rất yên ổn, cũng như là giá xăng dầu và không có lạm phát như hiện thời như bây giờ. Thì chúng ta cứ chờ xem, đừng có nói rằng ông Trump chỉ nói mà không có làm. Và hiện thời bây giờ thì đúng giống như là Khôn Nguyên nói, ông bổ nhiệm một cái số những cái người mà lãnh đạo trong nội các của ông toàn là những người tài giỏi thôi, những người tài giỏi về phương diện này, những người tài giỏi về phương tiện kia, rồi ông cũng đề cử một cái người mà gọi là cứng tay mở ngoặc và đóng ngoặc để mà trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp. Không thể nào mà so sánh dân Việt Nam với lại di dân được, tại vì chúng ta là refugee, là chúng ta là người dân tị nạn, chứ không phải là chúng ta là người mà immigrant, nghĩa là đi vào tràn vào nước Mỹ với cái lý do kinh tế. Thành ra ngay cái những người mà trẻ tuổi hay là già gì hay là lớn tuổi gì mà khi mà đã bầu cử rồi thì phải chấp nhận cái chuyện này đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi 713-664-8002 là số để quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình này để mà cùng đóng góp ý kiến cho chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây Hello.
Hello. Có phải tôi không ?
Dạ vâng, xin mời cô
Chào quý vị. Tôi như vậy. Tôi nói lên ý kiến của tôi nha. Bây giờ mình thắng rồi. Mình không còn nói là gian lận nữa. mà mình cũng không có dùng cái bạo loạn giống như ngày 6 tháng Giêng nữa. Hồi lúc đó thì tôi cũng có coi tivi, tôi cũng thấy có người Việt Nam mà cầm cờ vàng sao đỏ tới đó để vẫy vẫy. Hình như là ở tù giờ này tôi không biết ra chưa, mà người đó ở Houston nữa. Nên tôi kỳ này không còn sợ bạo loạn nữa, không còn sợ gian lận nữa. Thắng rồi chừng nào.
Dạ, chúng tôi xin lỗi cô, tại vì chúng tôi bị drop đường dây của cô Thủy, nên trong lúc connect lại đó thì lại drop đường dây của cô. Mong cô thông cảm, cô gọi lại giúp chúng tôi nhé. Và để tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng. 7136648002, không biết là cái cô lúc nãy, hy vọng là cô gọi lại. Không biết có phải cô lúc nãy đang nói không ạ? Cô có tắt hẳn radio giùm cháu đi ạ.
Hello.
Dạ vâng, cô tắt hẳn radio, nó bị vang đó cô.
Chào, chào quý vị.
Dạ, xin chào ạ.
Thật sự ra nói quá sung sướng. Vậy là tọa nguyện rồi, bây giờ đầu tiên ai chê, ghét hay làm, nhưng biết bây giờ nhiệm vụ của mình là cùng nhau cố gắng, vui mừng cùng nhau cố gắng. Ai đầu ai chia cũng là lãnh đạo của mình hết, tại vì nói chung á, người dân chỉ là hột cát sa mạc mênh mông, nhưng góp lại nó sẽ thành là những bức tường vững chắc. Bây giờ không có ai chê hay là ai nói gì, bây giờ cũng quá rồi, gạo thành cơm rồi. Bây giờ cái đầu tiên là chúc mừng người chiến thắng cái đã. Còn thứ hai đó thì mọi người cũng nên vui mừng. Còn ví dụ buồn cái gì giờ trường nữa mà buồn mấy anh chị, bây giờ chỉ có niềm vui thôi. Bây giờ là mọi người đều góp tay nhau lại, chứ một mình ông Trung cũng chẳng là gì hết. Ổng là người lầy gì đại diện cho chúng ta. Người đại diện là ai? Là tổng thống. Thì mình cũng là những người dân, mình phải góp lại, mình cùng nhau, chứ đừng có chửi rồi bới, rồi nhiều người nói nặng lời quá đi. Nhưng mà qua rồi bỏ hết, bây giờ chỉ có niềm vui thôi. Bây giờ tôi ý kiến là mọi người chúng ta cùng nhau là hưởng sự sung sướng này, vui mừng này đi. Còn đất nước này là giao cho những người có nhiệm vụ người ta làm, còn mình những người dân ok. Mình chỉ có thấy là thoải mái trong lòng khi mình tội nguyện được cái điều mình mong ước được từ giờ đến được đời. Chứ còn bây giờ mà nói nha, bây giờ quý vị trên đài cũng vậy, cũng cầu mong mọi chuyện đều yên vui phải không? Tình thương là chính. Cái đoàn ơi, ổng giỏi, ổng làm đi, làm sao mà tách đố người ta được. Nhưng khi con người không ai hoàn toàn hết, cũng không ai tài giỏi hết. 10 ngón tay cũng ngón ngắn ngón dài, tại sao phải tách người ta phải làm cho. Ổng giỏi, ổng làm cho, ngon làm coi, tại sao phải tách đố như vậy chứ. Cũng từ đó thôi à. Nhưng mà chẳng qua cái trí người ta là đó, là cái nói về cái trí người ta. Còn ông Trung ấy, dám nói dám làm, nếu xin đó là cái gì cơ quả, rất là thích. Rồi, tôi xin hết lời.
Cảm ơn ý kiến của bà, cũng cảm ơn thái độ. Ứng lực chúng ta cũng cần phải tất cả mọi chuyện, dù sao cũng đã qua rồi, và đặc biệt trong cái cuộc bầu cử này đó là phá kỷ lục từ trước tới bây giờ trong các cuộc bầu cử chính trị tại Hoa Kỳ, thì cũng cho thấy cái lòng dân, cái ý dân thích hay không thích gì ông Trump thì người ta cũng đã bầu cho ông ấy ở cái tuyệt đối đa số về mọi phương diện, kể cả 7 cái tiểu bang chiến địa. Cái điều này chưa bao giờ xảy ra, sở dĩ người ta gọi thành tiểu bang chiến địa là tại vì luôn luôn tiểu bang này cả hai bên đều hai ứng cử viên đều cố gắng vận động tối đa ra để mà chiếm được cái này cái khác. Ít khi nào mà có được cái chuyện mà lại cả 7 ông mới thắng được cả 7 tiểu bang. Có lẽ là tại vì nước Mỹ này đó, những người cử tri cũng rất là mệt mỏi với lại cái sự tiêu cực từ trong suốt bao nhiêu năm qua, từ cái vấn đề mà thiếu khách quan vô tư của truyền thông dòng chính, trong đó cũng phải nhận có cả truyền thông dòng phụ, truyền thông Việt ngữ nữa, bởi vì cũng khó lòng có thể khách quan vô tư khi mà những cái cơ quan khác ngả hết về một phía, thì mình đứng giữa cũng không có cách nào mà có thể mà giữ vững được, tại vì giữa gần tên mũi đạn đủ thứ như vậy, cho nên đôi khi cũng phải chọn một cái thế đứng. Rồi lại quá tiêu cực trong những cái chuyện cuộc tranh cử, làm chúng ta cảm thấy buồn rầu, mất đi cái niềm hy vọng ở nước Mỹ mà trước đây khi chúng ta bỏ nước ra đi đã hy vọng đến được một cái nơi để cho đời con cháu chúng ta được bình an, được tích cực, được thành đạt, được mọi sự suôn sẻ, vui vẻ. Khi mà nước Mỹ chia đôi như trong cái thời gian vừa qua thì là một cái điều thật là đáng buồn. Cho nên đó có lẽ cũng là cái điều gây ra cái sự mệt mỏi của cử tri. Và người ta cũng muốn là một lần chấm dứt cho xong. Thì hy vọng rằng những người bà nói, cái chuyện gì cũng thành rồi. Thì cái buồn đấy chỉ là mất đi cái thời gian, mất đi cái sự vui sống của mình thôi. Thì bằng nếu mà mình không tích cực tham gia đóng góp được, thì mình cũng sẽ hy vọng tích cực chờ xem. À, không phải là thách đố đâu, mà là hy vọng. Đây là cái điều hy vọng là nước Mỹ, một khi mà người dân đồng lòng thì sẽ đạt được bất cứ điều gì mà chúng ta muốn. Hơn nữa, những cái thế lực đe dọa, các cuộc chiến tranh cũng vẫn đang đe dọa ở các nơi. Thành ra cũng rất cần những cái người mà thật là tài giỏi và cứng rắn để mà có thể mà đưa được nước Mỹ, đem lại được cái sự thịnh vượng và bình an cho nước Mỹ. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao chứ bây giờ bắt đầu vào mùa thu rồi nhưng mà xưa cũng chưa thấy con nai vàng ngơ ngác đâu cả. Hơn nữa chúng ta sống ở thành thị thì khó lòng mà nhìn thấy nai vàng ngơ ngác lắm chị Thu Nga ơi. Không biết bên Dallas có không? Bên Austin thì chúng tôi còn nhìn thấy rất nhiều những cái nhà đằng sau hàng rào thì có nhìn thấy nai vàng. Nhưng mà Houston này thì có bộ hơi khó đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thì chúng ta bây giờ có cái niềm vui là thời tiết nó rất tốt đẹp. Con nai vàng ngơ ngác thì nó có tới trễ một chút xíu nữa thì nó cũng sẽ tới mà thôi. Cho nên bây giờ đúng như vậy, chúng ta hãy chấp nhận cái cuộc bầu cử này. Và phải đa số là phải thắng thiểu số rồi. Và ông Trump như vậy thì có nhiều người cũng nói rằng thật là đúng chứ cũng không sai. Thiên thời địa lợi nhân hòa gì thì ông cũng có đủ. Chúng ta không thể nào là nói là những cái số phiếu mà tối đa đó là số phiếu nghĩa là chọn sai. Tại vì... cái số đại biểu và cái số mà cử tri bầu đó thì chúng ta thấy là đã vượt xa quá xa. Vì vậy cho nên là bây giờ cùng xây dựng tương lai hướng về đất nước. Mà đúng như vậy, chúng ta là người Việt Nam thì ai lên làm tổng thống thì chúng ta cũng mong rằng đất nước của Hoa Kỳ là đất nước thứ hai của chúng ta cũng sẽ có một cái nền mà thịnh vượng để chúng ta có thể là hưởng được. Còn nếu mà chúng ta hiện thời mà đang ở Việt Nam hoặc là đang ở những cái xứ cộng sản thì làm sao chúng ta có những cái giây phút mà chúng ta có thể đi bầu được, chúng ta có thể cất tiếng nói được, và cái điều mong ước của chúng ta đều có thể thực hiện qua cái lá phiếu của mình. Và khi mình thua thì mình phải chấp nhận thôi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời ạ. Hello.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Chào anh chị. Dạ. Từ hôm mùng 5 tới giờ tôi không nghe tới bầu cử gia lận nữa ha, anh Trang ha. Coi như là thắng thì tung hô rồi không có bầu cử gia lận. Còn thua thì cứ cho là bầu cử gian lận. Tôi từ mùng 5 tháng 11 tôi không nghe đấy. Cái cách mà giải hòa mà tốt nhất là đài nên cố gắng đừng đưa những cái người quá cuồng chum như một ông bác sĩ nào đó hoặc một ông đông sĩ nào đó hoặc là những cái người nhà báo nào đó thiên về chum quá lên. Cứ tung hô này nọ kia thì đâm ra làm cho những cái người đối phương người ta nhục chí. Thì cách tôi nghĩ cách tốt nhất là nên hạn chế, nhất là một cái ông bác sĩ nào đó lên cứ tung hô Donald Trump là thái tử, là người này nọ kia. Thành ra những cái điều như vậy thì thấy nó không hợp lý chút hết. Thành ra mong là đài nên tiết chế lại những cái chuyện đưa những cái thành phần mà cuồng chung quá lên để mà tung hô những cái điều vậy, làm kích động những cái sự đối chọi giữa hai phía như vậy. Và qua cái cuộc bầu cử này thì cũng nên để cho những cái người cuồng chung á học được cái cách thắng, thì mình coi như mình là vua. Nhưng mà thua thì mình nên chấp nhận, giống như bà Harris đó, giống như ông Biden á, gọi cho Donald Trump để mà chịu chấp nhận thua. Cái đó là cái cách ứng xử của một cái người làm chính trị, chứ không phải là thua rồi mình la là lên đầu. Cái đó là gian lận. Và tôi thấy năm nay có một cái đặc điểm là chị Thu Nga là cái chị mà không bao giờ mở miệng ra nói là kỳ này có gian lận nữa. Cái đó là những cái người, cái cách của một chính trị gia. Mình nên thắng thì mình nên chấp nhận thua, chứ đừng có mà đổ lỗi cho cái thầy nọ. Chẳng qua thắng kỳ này chẳng qua là do thiên thời địa lợi thôi, chứ thật sự ra chung cũng chẳng có cái gì mà tài giỏi hơn khác hai chính trị gia hết. Nhưng mà do cái cái lúc suy thoái của COVID nó làm cho cái kinh tế nó suy thoái, thì cái lòng người họ bị nhiều quá cái về kinh tế, về xã hội. Chứ thật sự đã nói về Trump thì thật sự ra ông Trump chẳng có cái vấn đề gì hay hơn ứng cử hết. Thì tôi mong là bây giờ ông Trump thắng cử rồi thì làm gì làm, cứ coi wait and see 4 năm ông, để cho cái người dân Mỹ họ có một cái nhận định, họ sẽ làm một cái cuộc cách mạng khác giống như năm 2016 không. Thì tất cả mong cũng vậy. Và cái quan trọng nhất là tôi mong muốn là cộng đồng người Việt là hãy nghiên ký những cái gì trong 4 năm tới Donald Trump coi có hợp tác làm ăn với cộng sản không. Những người cứ nói là ôi cái chuyện mà ông làm hợp tác với cộng sản là do cái chính của chính phủ Mỹ, nó không, cái đây là cái tập đoàn và Donald Trump lãnh đạo trong đó, chứ không phải lên nói như vậy được. Thành ra nếu mà mình cổ vũ cho một cái người mà làm ăn cộng sản có nghĩa là mình tiếp tay cho cộng sản. Thành ra thắng thua đã rõ ràng rồi. Qua cái cách này nên học được những cái bài học, thắng thì làm vua mà thua thì làm giặc, chứ đừng có đổ tội cho lý do này lý do kia. Rồi quan trọng nhất là tôi chỉ yêu cầu các cộng tác viên của đài thì nên hạn chế những cái cộng tác viên mang cái tính cách tiêu cực, mang cái tính cách mà sùng bái mà lên trên đài để mà nói những cái câu nói, những cái lời nó sáo rỗng mà nó hơi, nó chẳng có một cái gì thực tế hết á. Thành ra nói ông Trung đáng lẽ ra ông nằm ở cái bãi cát vàng để mà thưởng thức này nọ kia, rồi là ông không cần phải đi ra để mà làm tổng thống này nọ cứu dân độ thế, thì đó là điều cái đó không có thực tế. Chẳng ai mà thí dụ chẳng là cuộc sống này mà không có thể tham quyền cố lợi để mà xảy ra cái vụ 6 tháng giêng là cái điều đó không thể nào chấp nhận được rồi.
Vâng, cảm ơn ý kiến. Dạ, ý kiến của ông rất nhiều. Không, bây giờ thì thật sự ra chắc cũng chẳng có còn ai mà cuồng quá độ nữa, tại vì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Nhưng mà có điều ông nói đúng, khi mà chúng ta quá độ về một phía này thì tự nhiên mình sẽ đẩy cho những cái người không đồng ý với những cái sự quá độ đó đó, họ sẽ lại ngả về phía bên kia. Và điều này nó áp dụng cho cả hai bên, phía bên đảng Dân Chủ cũng thế mà bên đảng Cộng Hòa cũng vậy. Và ngay cả những người cuồng ông Trump hay những người cuồng chống ông Trump hay những người ủng hộ bà Kamala cũng thế, nó cũng đều có những cái tác động. Khi mà đi tới quá độ thì lập tức lại đẩy người dân, đẩy cử tri về cái phía đối thủ của mình. Thành ra chúng ta đó là một bài học mà có lẽ chúng ta nên học kỹ nhất qua cái cuộc bầu cử này. Chỉ vì nhiều khi những cái điều nói quá độ mà người ta thấy không hẳn là đúng như vậy thì lập tức đâm ra cái lời nói mình nó mất đi cái uy tín và người ta không còn tin cậy nữa. Thì chúng tôi nghĩ đó là bài học lớn nhất mà chúng ta cùng học, nhất là các cử tri, nhất là các truyền thông Việt ngữ như là của chúng ta đó. Mình cũng cần học được cái bài học này. Nhưng mà xin ông không có nợ khi mà chúng ta, vâng, ông cứ việc đưa ra những cái lời chỉ trích và những lời đề nghị xây dựng thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe. Nhưng mà xin là chị Thu Nga, không biết chị Thu Nga có muốn trả lời không, khi mà chị nêu đích danh, chúng tôi vẫn xin là đừng có nêu đích danh, tuy nhiên vẫn có thể nêu đích danh cá nhân chúng tôi. Nhưng mà chị Thu Nga thì đối với khán giả tại Houston, không biết là gọi từ Đà Lạt hay từ Houston, nhưng mà nếu từ Houston đó thì vẫn xin để dành cho chị có cái lời đáp lễ thì chị Thương Nga.
Vâng, chúng tôi là cơ quan truyền thông, khi mà chúng tôi nói về cái chuyện gian lận đó là chúng tôi có những cái bản tin từ những cái vụ kiện cáo gian lận, chứ chúng tôi không nói rằng đảng Dân Chủ là gian lận. Ông nói không có đúng cái điều đó. Chúng tôi đưa tin và chúng tôi cũng đưa tin những hai bên, một bên là mà Dân Chủ, một bên là Cộng Hòa. Khi người ta có cái sự kiện cáo thì chúng tôi phải đưa cái tin đó ra, chứ không phải là làm sao mà chúng tôi biết là có sự gian lận được nếu mà không có những cái cuộc điểm phiếu và không có những cái cuộc mà kiện cáo như vậy. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nói về ông Trump. là ủng hộ cho đảng Cộng sản thì không đúng. Bất cứ một cái quốc gia nào mà dù là kẻ thù của Mỹ nữa, họ cũng có những cái chính sách mà làm ăn, mà giao thiệp với nhau, ngay như là Trung Cộng, ngay như là Bắc Hàn, ngay như là Việt Nam đều có hết. Thì nếu mà ông nhắc như vậy thì chúng tôi cũng nhắc lại là tại sao ông Joe Biden, ông là khi mà ông làm thượng nghị sĩ, ông đã bác bỏ, ông đã không có cho người dân Việt tị nạn Cộng sản vào đất Mỹ. Thì nếu mà nói có sau thì có trước, thì chúng ta phải nhắc lại như vậy. Thành ra cái chuyện đó thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Còn quý vị gọi vào, quý vị nói một cách ôn hòa, quý vị có thể là nói cái này, cái kia theo cái ý kiến của quý vị, nhưng mà quý vị không có nghĩa là hằn học hay là châm chích những cái người nào mà có ý kiến sai chiều với quý vị. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng à, chúng tôi đang nghe đây à.
Hello, cháu Khôi Nguyên, chú là chú Trần á.
Dạ, chào chú Trần.
Chú có ý mới thì trên đài đi thôi.
Dạ vâng, mời chú ạ.
Vâng, xin chào ông Trần.
Dạ vâng, chào hai bà, tôi là Trần á, tôi có cái ý kiến như thế này ạ. Là bởi vì bởi có những cái người mà phát biểu như vậy, cho nên là chúng ta vẫn còn đeo cái ếch của Việt Cộng, nghĩa là trong 50 năm nay mà vẫn không cởi ra được và không biết còn đeo đến bao giờ nữa. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được rằng là cái người dân Mỹ đó, mà những cái người mà người ta theo cái đảng Dân Chủ của cả bao nhiêu chục năm nay, là những người Mỹ Phi Châu hay là những người Mẽ, mà người ta theo cái đảng Dân Chủ cả bao nhiêu năm nay, nhưng mà khi mà người ta thấy cái con đường mà của họ đi nó đã không đúng rồi, cho nên họ thức thời, họ không còn ủng hộ nữa. Bởi vậy cho nên là ông Trump mới có những cái cuộc thắng cử mà long trời lở đất như là vừa rồi đây. Mà bây giờ nhưng là cái bọn Việt Nam mà mình á, mà có những người như những cái ông mấy cái khán giả vừa rồi đó nói đó, cho nên là không có thức thời được, sống chết cũng vẫn cứ bám cái đảng Dân Chủ. Thành thử ra chúng ta mới phải đeo cái Cộng sản 55 rồi mà không biết còn đến bao giờ nữa. Cho nên rằng là tôi chỉ có nói rằng là quý vị đó đừng có ngu tối quá, phải theo cái dân Mỹ đó, cái dân Mẹ đó, cái dân Mỹ đen đó, người ta ủng hộ cái đảng Dân Chủ như thế nào mà đến bây giờ người ta thấy cái đảng Dân Chủ đi sai đường lối mà người ta cũng quay ra người ta thay đổi, người ta không còn ủng hộ nữa, ta ủng hộ cho Donald Trump. Mà ông Donald Trump thắng một cách kia là long trời lở đất, mà bây giờ còn cố bây giờ. Mà tôi nói rằng là thật tình là nó phải có một cái điểm gì đó, cho nên ông Dương Phục vừa rồi ông ủng hộ đảng Cộng Hòa quá, ủng hộ lên, cho nên là ông Trump nghĩa là kỳ này thắng lớn, là cũng vì ông Dương Phục không. Ông, từ trước giờ tôi chưa thấy bao giờ ông Dương Phục ông ủng hộ ai mà ông hăng như vậy. Thì ra tôi nghĩ rằng là gì đó cũng ủng hộ người ta thì phải thức thời, đừng có ngu đần mà giờ thì mà cứ để mà sát cái đài là 900 đấy, thì những cái người thì người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa là chính thức, người ta chỉ nói những điều đúng thôi, mà quý vị bây giờ lại mạt sát người ta nữa thì có phải quý vị quá như là tiêu cực và quá như là quá khích, mà quý vị nói người khác quá khích thì thử ra cái quý vị phải thức thời. 55 dạ. Rồi chúng ta quý vị cứ dạ. Bảo quý vị sắp cộng mới đi lại Cộng sản, quý vị đi lại Cộng sản ở chỗ nào mà quý vị đi ủng hộ những người như là thiên cộng sản, thì chỉ cho cái lời nói của quý vị nó không có cái giá trị gì hết. Xin quý vị nghĩa là đóng cái mồm lại, nếu quý vị không nói thì không ai cho được quý vị ngu.
Chưa bất trần.
Không nói thì không ai cho được quý vị ngu, nhưng quý vị mở mồm ra nói gì thì người ta bảo là quý vị stupid. Yes.
Vâng. Cảm ơn ý kiến của bác Trần, nhưng mà bác Trần ơi, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của bất cứ khác mọi người khác nhau. Mình không thích người khác đả kích mình thì mình cũng không nên đả kích người khác. Khi người ta đã nói ra, tất cả là cái lòng người ta đã nghĩ như vậy thì đó là cái sự chân thành mà chúng tôi cũng trân quý. Cho nên trong khi mà đã mời gọi thính giả gọi vào thì dù bất cứ họ nói điều gì chúng ta cũng phải lắng nghe. Nếu thấy điều gì không đúng thì mình có thể giải thích, mình có thể biện minh, nhưng mà mình cũng không nên đả kích lại. Cảm ơn bác Trần, và cũng xin quý thính giả từ bây giờ bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, đây là lúc mà chúng ta tìm cách mà hòa giảng hòa với nhau để mà sống một cách đằng nào thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy rồi. Thì mình muốn cho cuộc sống của mình được thảnh thơi, nên mình hay là mình cứ hậm hực tức tối và lại cứ vẫn tiếp tục cái cuộc chiến này ở trong gia đình, trong cộng đồng người Việt, thì cái điều đó quá uổng. Nhất là đối với những người mà nghĩ rằng mình đã mình ủng hộ ông Trump mà đã nghĩ mình chiến thắng, thì hãy vui với cái điều đó và thôi, không có đả kích lẫn nhau nữa. Thì chúng tôi xin cái điều đó, những cái ý giả mà còn đang gọi vào kế tiếp thì xin quý vị mình tránh cái điều đó nhé. Vâng, Khương Nguyên.
Dạ vâng, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ, xin tắt hẳn radio đi ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây, xin quý vị trên đường dây tắt hẳn radio, tránh tiếng vang ạ.
Dạ, xin chào. Bây giờ mấy chị trên đài đang tổ chức đi ra để cho mình chia vui sẻ buồn. Thì mọi người đóng góp ý kiến đều vui vẻ, đừng có hằng học. Từ vì không phải cái nơi để cho mình xả dần, để cái nơi mà để cho mình xả stress, mà là mình đang nói để nghe câu chuyện vui vẻ trong những ngày này chị sắp đến thôi. Thì những người đang đứng trên đài là những người là ai, là những người đại diện chúng ta để cho vui lòng nhau thôi. Đừng có nói những lời mà giống như thù hằn, tức tối, vô lý quá đi. Tại sao lại phải mang cái tâm sự nó lên đi chỗ tới chỗ mà cắn đời như mà nói chứ. Chuyện vui, chuyện buồn gì cũng được. Không phải cái chỗ nào mình cũng phát biểu được như vậy. Thành ra tôi đề nghị các quý vị, ai muốn nói gì thì nói, những chuyện đã xong rồi, cứ vui vẻ, thích gì gọi, không thích gì thôi. Đừng phê bình kiểm điểm nữa. Ok, thank you very much.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, vâng.
Chị từ nhà, cảm ơn quý thính giả. Một lần, tôi cũng xin kêu gọi thôi, mình không đạt kích lẫn nhau nữa. Đã cứ một người nói qua và một người nói lại để là đừng tôi. Thì bây giờ xin quý vị đóng góp những cái ý kiến nào để làm sao mình có thể làm hòa. Những quý vị nào mà nghĩ rằng bên này quá độ, bên kia quá độ thì xin đưa ra những ý kiến tích cực để mà chúng ta có thể cùng học hỏi lẫn nhau và cùng theo như vậy để mà đem lại cái sự đoàn kết thứ nhất trong cộng đồng người Việt. Thứ hai, giữa những cái gia đình Việt Nam, không ít những gia đình mà cha mẹ con cái từ hôm bầu cử đến giờ là không có dám nói chuyện với nhau bởi vì cái sự khác biệt nó quá lớn. Thì nếu quý vị có những cái phương cách nào để mà hóa giải được những điều này thì xin quý vị cùng gọi vào góp ý. Dạ, xin mời.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ, chúng
phải tôi không ạ?
Dạ, dạ xin mời cô ạ.
Tôi có ý kiến này chị. Cái cuộc bầu cử thì là khi tôi đi bầu á, tôi sống ở đây cũng hơn 30 năm. Thì khi tôi đi bầu đó là tôi nhìn vô cái chủ trương chính sách của từng đảng mà tôi bầu. Chứ tôi không có cuồng bên nào hết á. Tôi không hiểu sao tại có những người cứ dùng cái chính từ là cuồng Trump. Tôi bầu cho đảng Cộng Hòa là vì tôi chấp nhận cái chính sách của đảng Cộng Hòa. Nó đưa đất nước đi lên. Như cái ông hồi nãy, ông nói là hoàn toàn. Ông nói người ta cuồng Trump nhưng thực sự ra ông là một người cuồng nhiều nhất. Mà cuồng ai thì tôi không biết. Chứ tôi đi bầu á, cá nhân tôi á là tôi lựa cho cái chính sách, cái đường lối người ta xây dựng đất nước thì tôi bầu. Tôi cũng đồng ý chứ cái chị Thu Nga hồi nãy nói á là không bao giờ so sánh được người tị nạn Việt Nam với những người di cư, những bất hợp pháp bây giờ. Hai cái nó khác hoàn toàn nhau. Mình là tị nạn, người Việt Nam là tị nạn, lúc đó là tị nạn vì chính trị. Ở lại thì sẽ bị diệt chủng. Tử. Còn bây giờ đó hả, đất nước đang sống như vậy tự nhiên tràn qua nước Mỹ. Nước Mỹ đâu phải là một cái bãi rác để mà chứa. Thành ra đừng có dùng cái danh từ cuồng Trump đối với những người bầu cho đảng Cộng Hòa. Ý kiến của tôi thì có vậy thôi. Cảm ơn.
Dạ, yeah, cảm ơn bà.
Dạ vâng. Đúng cho bà.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì mình
dạ vâng, không biết cô Thủy còn trên đường dây không ạ?
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ý kiến của bà. Đó là một ý kiến rất là xác đáng và rất là tích cực. Nhất là bây giờ xong rồi, chúng ta không có nên dành mất thì giờ, tốn phí thì giờ mà giải rã nữa. Những người vui cứ vui, còn những người buồn thì cũng sẽ chờ xem với niềm hy vọng trong 4 năm sắp tới, cùng chờ xem để mọi chuyện cứ diễn ra như là cử tri, đại đa số cử tri đã hy vọng khi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa hay không. kiếm tổng thống nào có được cái cơ hội như ông Trump, vừa có được lập pháp, vừa có được thượng viện, vừa có được hạ viện, lại còn nắm hết tất cả những cái rồi lại phiếu phổ thông cũng vậy nữa. Ông có được một cái cơ hội vô cùng thiên thời địa lợi để mà có thể thành công. Thành ra chúng ta cùng chờ và cùng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra, nước Mỹ này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn như là mọi người đã mong đợi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Còn nếu mà bên mình bầu cho ai thì đó cái quyền của mình. Mình có thể bầu cho người này người kia, nhưng mà không thể nào mà nói rằng cuồng người này hay cuồng người kia. Đúng như vậy, cái chính sách nào mà mình chọn thì mình bầu thôi. Còn nếu mà đảng Dân Chủ thấy có cái sự gian lận thì cứ việc nêu ra, đưa ra tòa thì chúng tôi cũng sẽ loan báo y chang như vậy mà thôi. Thành ra bây giờ giờ chúng ta cùng bắt tay nhìn về phía trước. Chứ còn mà cứ mà chỉ trích lẫn nhau như vậy thì không được. Tại sao mà người nào mà đồng ý với mình thì mình nói là ok, còn người nào mà không đồng ý thì mình nói cuồng, thì cái đó là chúng tôi nghĩ rằng nên bỏ cái chữ cuồng Trump hay là cuồng Dân Chủ hay là cuồng Cộng Hòa đi. Chúng ta ở cái xứ tự do, quý vị bầu cho ai cũng được hết, nghĩa là cái miễn cái lá phiếu của mình đã dùng được cái lá phiếu của mình, còn hơn là nếu mà quý vị ở bên những cái xứ mà Việt Cộng mà Cộng sản giống như Việt Nam thì quý vị đâu có thể dùng cái lá phiếu của họ được. Ở bên đó là đảng cử dân bầu, còn này là cái phiếu rõ ràng là bên ông Trump và bên bà Kamala Harris, một bên Cộng Hòa, một bên Dân Chủ. Quý vị bầu cho ai cũng được. Đừng thấy người ta không bầu cho mình rồi mình nói là cuồng nọ cuồng kia, thì cái thấy chúng tôi cũng thấy là cũng không có nên như vậy, phải không Khuôn Nguyên?
Dạ vâng, dạ vâng. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello. Xin chào, tôi là Do Sâm Nguyên. Xin chào quý vị đang điều hành cuộc bình luận sau cuộc tổng cử của một tổng thống của nước Mỹ. Bây giờ tôi xin chia sẻ một chút xíu. Cách đây khoảng 3 người vừa rồi, thì cái anh đó thì không dám biết tên, nhưng mà đại khái là bây giờ 7 ngày sau cuộc tổng cử, ván đã đóng thuyền rồi. Bây giờ có nói gì thì nói, thì bên nào thắng cũng đã xong. Nhưng mà cái ông mà cách đây trên 2-3 người trước đó, ông nói là trước bầu cử ông cũng nói, sau bầu cử bây giờ còn nữa ông cũng nói, tôi cũng nghe, tôi được biết ông mới rồi. Nhưng mà ông đưa ra những cái chữ cuồng phong thì đúng ra rất nhiều người ta không đồng ý. Không biết ông có là một quân đội của một quân nhân của một quân đội của nước Cộng Hòa trước không thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà ông ở trong quân đội thì ông nhớ lại rằng quân đội của chúng ta như thế nào và người chúng ta đi tới nước Mỹ ra làm sao. Bây giờ cuộc bầu cử nó đã chấm dứt rồi, đóng thuyền rồi, ván đã đóng rồi. Bây giờ không có mở ra được nữa, thì chúng ta cũng như tất cả mọi người cũng là đồng ý, chúng ta cùng góp ý để mà chúng ta cùng với một tổng thống mới của nước Mỹ này, là một cái nước của cường quốc, chúng ta xây dựng. Đó, chị Thu Nga chị vừa nói thì trả lời cho cái ông nó cũng phải thôi. Thì hãy thử hỏi lại cái vấn đề hồi xưa ông Jerry là ngoại trưởng, ông Biden rồi cũng cấm người Việt Nam vào đây, và người ta là một vị tổng thống thì có quyền, người ta có quyền ngoại giao tất cả mọi các nước. Đó là cái quyền của người ta, của một cái vị nước đó. Ông nếu mà cái ông nó, cái ông mà làm tổng thống thì ông cũng phải làm vậy thôi, ông phải là ngoại giao đủ các nước hết á. Hình thử chúng ta bây giờ chúng ta không có nói vậy nữa, mà chúng ta cũng như các quý vị vừa nói là chúng ta xây dựng như ông Trần cũng vậy thôi. Ông nói chúng ta phải đoàn kết lại, và chúng ta cũng nghĩ là mình là cái gì, mình cũng là một dân tị nạn, người tị nạn đến đây thôi. Đó, bây giờ mình có công dân, mình có quyền đi bầu cử, thì bây giờ mình bầu cho ai thì đã xong rồi, chúng ta bầu. Và bây giờ chúng ta chỉ còn là những người cùng đóng góp cái xứ sở của cái nước thứ hai chúng ta đang ở đây, để chúng ta cho cái đất nước này nó hùng mạnh. Và như ông lời ông Trump đã hứa thì để xem coi 4 năm tới đây ông sẽ làm được những gì, rồi sau đó chúng ta sẽ phán đoán. Xin hết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ý kiến của nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cứ người Việt mình đã 50 năm qua ở trên nước Mỹ này vẫn cứ là bị cái sự mà khác biệt chính kiến nó làm cho chúng ta chia rẽ. Chúng ta mất rất nhiều quyền lợi đối với các cộng đồng bản xứ và những cái cộng đồng sắc tộc khác. Họ đoàn kết với nhau lắm, ít có nơi nào mà nó lại quá sức, mà lại như cộng đồng mình cứ người này nói ra thì người kia nói vào, thì không biết làm sao mà chúng ta có thể xóa bỏ được cái điều đó. Cho nên chúng tôi chỉ biết xin là chúng tôi cái lời nói, người ta bảo lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đẹp lòng nhau. Nếu mình không đồng ý với ý kiến người khác thì mình cứ lựa lời mình nói để mà thuyết phục người ta, hy vọng người ta sẽ theo ý kiến mình. Còn nếu không, ít nhất người ta không trở thành bạn mình thì người ta cũng không thành thù mình. Còn khi mình cứ nặng lời với nhau thì hai bên đều là kẻ thù của nhau, thì không, cứ dậm chân tại chỗ, không bao giờ cộng đồng người Việt mình có thể đi tiến tới đâu. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này ngày hôm nay. Và đây cũng sẽ là cái chương trình chót về bầu cử, hậu bầu cử mà chúng tôi sẽ làm trong suốt thời gian vừa qua rồi. Bắt đầu từ tuần sau thì là nhân thời tiết rất là đẹp này thì chúng ta sẽ trở lại đi chương trình với nội dung bình thường của tình yêu và gia đình. Chúng ta nói về tình gia đình, tình đồng bào, tình người Việt Nam với nhau, tình đồng hương, có rất nhiều điều tốt đẹp để mà có thể cùng nói, phải chịu thương Nga. Nhưng mà trước đó, đó thì từ bây giờ tới tuần sau đó thì xin thi sĩ Thu Nga làm một cái bài thơ Cả Mùa Thu Sau Đó mà có lớp thấp thoáng con nai vàng, chứ ở Hy Sơn này không thấy bóng dáng con nai vàng đâu hết chị Thu Nga.
Bên này cũng đâu có nai vàng, bên chị thì cũng không có nai vàng, thì chúng ta chờ tới nai vàng, có nai vàng, có lá vàng rồi thì mới làm thơ được. Chứ còn bây giờ nhìn ra ở ngoài kia giống như là cuối mùa hè thôi chứ không có phải là mùa thu. Vì vậy cho nên là sau cái chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ ngưng cái chương trình mà nói về bầu cử đi. Chúng ta cũng đã bàn luận, cũng đã nói nhiều về cái vấn đề này rồi. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị có những cái đề tài gì mà hay mà thích hợp với là chương trình gia đình và tình yêu và gia đình á, thì quý vị cũng có thể là đề nghị với chúng tôi, thì cái chúng ta sẽ làm đi dịu đi cái tình hình căng thẳng như thế này. Chứ có bao giờ mà nước Mỹ là bị căng thẳng về cái việc mà bầu cử như vậy. Có nhiều người đã unfriend những người trên Facebook, rồi có những cái cuộc mà tranh luận trong những cái cuộc mà họp mặt bạc thi chẳng hạn. Thì chúng ta đang ở trong cái cuối năm rồi thì có những cái buổi lễ là chúng ta sẽ có thể là hàn gắn với nhau những cái bất đồng ý kiến về chính trị, mà tại vì thật tình ra thì tổng thống nào làm thì chúng ta cũng là người Việt tị nạn mà thôi, đúng không Nguyên?
Dạ vâng, chúng ta cũng chỉ là một cộng đồng mà người Mỹ gọi là cộng đồng thiểu số thôi. Chúng ta cứ cạnh tranh, chúng ta cứ chỉ trích nhau làm gì, trong khi chính người Mỹ bây giờ họ cũng đã bỏ qua hết để mà họ có thể tiếp tục tiến lên phía trước, mặc dù có những tiếc nuối đối với những người ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng mà bây giờ họ cũng đã xong rồi, họ cũng hy vọng trong tương lai, hướng tới tương lai thôi, chứ không có phải như rằng là chúng ta thấy có một số người rồi cứ đi tiếp tục vẫn là chỉ trích, vẫn là xỉa sói, vẫn là bơi móc nhau như vậy, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà đây cũng là thời điểm để chúng ta đoàn kết lại, tại vì thời tiết nó mát mẻ hơn rồi, lòng người nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi, nên vì thế còn gì nữa mà không chịu hàn gắn lại hả cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Và đây là cái cơ hội bằng vàng để chúng ta học biết bao nhiêu bài học, để học từ cái cuộc bầu cử này, học về cái thái độ tiêu cực thì không đem tới chiến thắng, bàn về cái sự mà thái quá không đem tới chiến thắng, bàn về những cái điều học về những cái điều mà những cái lời ăn lời nói không có uốn lưỡi bảy lần như là ông bà tổ tiên chúng ta đã dạy. Cho nên rất nhiều cái điều để học, người ta học dễ dàng học được ở những cái điều tốt, nhưng mà lại càng dễ hơn, càng hữu ích hơn khi mà học về những cái điều mà chúng ta thấy không tốt xảy ra xung quanh mình. Thành ra đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà chúng ta luyện lại trước khi bước vào mùa lễ, bắt đầu có chương trình tuần sau là sắp sửa bước vào Thanksgiving, chị Thu Nga. Chúng ta phải tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn cộng đồng, tạ ơn biết bao nhiêu những bạn bè thân hữu, tạ ơn các thân chủ quảng cáo, các khán giả để cho khiến cho hai đài vẫn còn suốt gần 30 năm qua vẫn còn tiếp tục đứng vững cho tới bây giờ. Thành ra có rất nhiều điều tốt đẹp để mà nói đến, tuy nhiên bây giờ chúng ta chỉ còn ít phút. Thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi mở ra một cái chương trình cuối nói về cái cuộc bầu cử để cho quý vị có thể là nói cảm tưởng của quý vị. Thì chúng ta đang ở cái xứ tự do và chúng ta cũng đã bầu cử xong rồi. Chúng ta cũng đã dùng cái lá phiếu của mình mà mình chắc chắn rằng mình đã chọn đúng. Thì nếu mà có thua thì trong một cái cuộc mà tranh tài thì phải có kẻ thắng người thua. Và khi một cái cuộc bầu cử đã diễn ra rồi thì phải thiểu số phải là phục tùng đa số. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Không thể nào mà chúng ta nói là thắng làm vua thua làm giặc để nói rằng ông Trump không phải là president của tôi không có bầu cho ông. Thì cái chuyện đó là phản lại cái nền dân chủ mà chúng ta đang có đây. Và mùa tạ ơn sắp tới rồi, đúng như vậy, chúng ta mắc nợ nhiều lắm ở trên cái cõi đời này. Chúng ta mắc nợ những người đã cưu mang chúng ta qua đây khi mà cuộc chiến chấm dứt, khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Rồi chúng ta tạ ơn những tất cả cái xứ nào mà đã mở rộng vòng tay đón chúng ta. Chúng ta tạ ơn đời, tạ ơn người, chúng ta tạ ơn những người nào mà đi qua trong đời ta, dầu ngắn ngủi đi nữa cũng là tạ ơn. Tại vì tất cả mọi sự ở trên đời này, tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Vâng, chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã đóng góp rất là nhiều trong nhiều tuần liên tiếp vừa qua về cái cuộc bầu cử này, Phạm Diệu Thủy và Khôi Nguyên.
Chưa tới chương trình tạ ơn mà cô Thu Nga tạ ơn.
Nói trước đi, nói trước đi là vừa rồi, để cho khỏi có nói nữa.
Tạ ơn đại ca, người ta gọi là mùa tạ ơn Khôi Nguyên, không phải chỉ một ngày.
Đúng rồi, mùa.
Một ngày. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải tạ ơn các chiến sĩ. Ngày hôm qua là ngày lễ cựu chiến binh. Đây là một ngày lễ của người Mỹ. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng có đầy các cựu chiến binh. Hầu hết tất cả những người đàn ông tị nạn cộng sản, người Việt ở tại Dallas cũng như Texas đều là các cựu chiến binh. Thành ra chúng tôi cũng xin tạ ơn, rất là cảm ơn tất cả những cái sự hy sinh, thì giờ hy sinh hạnh phúc gia đình, hy sinh cái đóng góp xương máu của quý vị cho quê hương đất nước. Để bây giờ mặc dù Việt Nam đã rơi vào trong tay cộng sản, nhưng mà đất nước chúng ta còn đó, và bao nhiêu người tị nạn ở bên này vẫn phải tiếp tục biết ơn quý vị, và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội trở về hồi phục quê hương. Cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp. Dù là ý kiến quý vị như thế nào, chúng tôi cũng trân quý. Quý vị đã bỏ thì giờ ra để mà đóng góp ý kiến của quý vị, thì chúng tôi rất là cảm ơn và mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này và những tuần sắp tới. Và còn 2-3 phút chót để cho Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin cáo lỗi đến những quý thính giả nãy giờ gọi rất lâu mà chúng tôi không có bắt máy quý vị. Có thể quý vị sẽ trách là sao không bắt máy quý vị, nhưng mà nói qua nói lại thì không biết bao giờ câu chuyện này nó sẽ chấm dứt. Nhưng mà bầu cử thì đã kết thúc rồi, kết quả cũng đã có rồi. Dù cho có thắng, có thua, có vui, có buồn, có thích hay không thích, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự thật đó. Thì bây giờ chúng ta nên cùng nhìn về phía trước với hy vọng tương lai đất nước Mỹ sẽ phồn thịnh hơn, đời sống người dân ấm no hơn, hạnh phúc hơn, sung túc hơn, thay vì chúng ta cứ nhìn lại quá khứ để tiếp tục chỉ trích, bơi móc hoặc là nói cạnh khóe với nhau thì đó chẳng mang lại ích lợi gì cả. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý vị đã gọi vào đóng góp ý kiến cho chương trình. Và xin chúc cho tất cả quý thính giả cũng như cô Thủy và cô Thu Nga một ngày bình an. Và xin kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, chào Khôi Nguyên.